Vâng, những cái thông tin gia đình chúng tôi nhận được nó cũng hạn chế. Một nguồn tin độc lập và rất đáng tin cậy. Có một người cũng tương đối là có uy tín, người ta nhắn cho rằng là ông Hải đang trên đường ra sân bay Nội Bài. Và khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cái người đó họ nhắn lại là đã ngồi trên máy bay và máy bay chuẩn bị cất cánh.
Thông tin đầu tiên mà gia đình nhận được là vào lúc mấy giờ ngày hôm nay thưa chị?
Gần 7 giờ tối.
Như vậy là đã 2 tiếng rưỡi đồng hồ kể từ khi có thông tin đó. Và gia đình cũng chưa kiểm chứng bằng bất cứ hình thức nào hay là liên lạc với chính quyền để hỏi thăm xác nhận cái thông tin này ra sao?
Có liên lạc với những cái nguồn tin mà mình có thể tham khảo được đó thì hầu như là không có ai trả lời gì cả. Cũng có thông báo cho một số anh em ở ngoài Hà Nội thì họ cũng tích cực đi tìm kiếm các cái thông tin xem có đúng không, thì có một số bạn họ đã có cái hình ảnh của cái cô bên đại sứ Hoa Kỳ đang làm thủ tục ở sân bay. Cái nguồn tin thì rất là đáng tin cậy rồi. Nhưng mà chị cũng không có được vui vì khi mà ông Hải bị ép ra đi trong một cái bối cảnh rất là bí mật, vội vàng và gia đình không hề được biết, không hề được thông báo trước. Không được những cái người đại diện của đại sứ quán thông báo và cũng không được nhà cầm quyền thông báo.
Cái độ chính xác cho tới giờ phút này theo chị đánh giá đó là bao nhiêu phần trăm có thể tin chắc là mọi chuyện đã diễn ra như vậy?
Mình thì mình có thể tin chắc cái việc này, nhưng mà chỉ không biết được rằng là họ đưa ông Hải đi đâu.
Từ bấy tới nay thì gia đình chắc cũng có giữ cái liên lạc với phía Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc là Tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Thế sao gia đình không thử liên lạc với họ để hỏi thăm thông tin như thế nào?
Họ cũng rất là thận trọng. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự thận trọng của họ là đúng. Nhưng mà khi mà ở những cái lúc mà chưa có thể khẳng định thôi. Chứ còn đến những cái lúc này rồi thì đúng ra là họ phải cho gia đình biết thì mới đúng. Nhưng mà họ cũng không cho biết thì mình cũng thấy lấy làm rất là buồn. Con gái mình đã 6 năm rưỡi chưa nhìn thấy bố. Bây giờ đưa đi như thế này thì không biết bao giờ cháu lại nhìn thấy bố.
Lần cuối cùng mà gia đình được thăm gặp blogger Điếu Cày là hồi tháng 9 phải không ạ?
Dạ thưa, đúng vào 28 tháng 9.
Tại cuộc gặp lần đó thì cũng có những cái dấu hiệu blogger Điếu Cày cũng đã cho biết một số thông tin liên quan tới việc này, mặc dù là chưa có chắc chắn. Nhưng mà nhưng mà gia đình chắc chắn là đã có cái bước chuẩn bị tâm lý trước cái thông tin này, và ngày hôm nay khi thật sự nhận được cái tin này đó thì cảm giác của chị như thế nào?
Mình chuẩn bị tâm lý là họ phải thả ông Hải, chứ mình cũng không nghĩ là một cái sự ra đi nó vội vàng, nó bí mật như thế này, mình cũng không lường đến đâu. Cái cách ra đi như thế này thì chưa từng có. Hoa Kỳ thì có thể mang rất là nhiều người đi rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cái trường hợp nào giống như thế này cả.
Trong một vài trường hợp trước đây, khi mà phóng thích tù nhân lương tâm theo cái dạng là trục xuất, phải ra khỏi nước, thì cũng có người thân được đi kèm để chăm sóc. Trong trường hợp này, hoàn toàn không xảy ra đối với gia đình. Gia đình có cái cảm nghĩ như thế nào?
Mình rất là bàng hoàng. Ông Hải vừa ở trong tù ra 6 năm rưỡi với một người tù đặc biệt như ông Hải, không hề được tiếp cận với bất cứ một nguồn thông tin nào cả. Mà bây giờ ông ấy lại phải ra đi đến một nơi rất là xa lạ mà không có một người thân nào đi cùng. Ở Hoa Kỳ thì gia đình mình không có thân nhân. Rất là nhiều lo lắng vì một người như ông Hải rất là bỡ ngỡ đến một cái nơi xa xôi như thế.
Nếu mà so sánh giữa hai cái trường hợp ra khỏi nhà giam đối với blogger Điếu Cày, một là mãn cái hạn tù 12 năm rồi trở về với gia đình, hai là được can thiệp phóng thích sớm và bị trục xuất ra khỏi nước như kiểu này, thì trong hai trường hợp đó chị nghĩ rằng là trường hợp nào tốt hơn cho blogger Điếu Cày và cho gia đình?
Mỗi cái nó đều có những cái vấn đề của cái cách đó. Ông Nguyễn Văn Hải mà ở hết hạn tù thì đương nhiên cái vị thế của ông trong mắt bạn bè, trong mắt giới đấu tranh dân chủ rất là tốt. Nó giống như là một cái tấm gương, một niềm khích lệ cho anh chị em. Nhưng đổi lại thì nó lại có những cái nguy hiểm rình rập là ở trong tù. Như cô thấy thời gian gần đây họ thả một số người tù ra thì những người tù ấy như thế nào? Thường là đau ốm, bệnh tật, và cũng có những trường hợp ra khỏi nhà tù thì không bao lâu sau đã phải chết. Và cái việc mà ra đi như thế này trước hết là tốt cho cái vấn đề đỡ phải lo toan về cái sinh mạng của ông khi ở trong tay họ. Nhưng mà đổi lại thì có những lo âu.
Nhưng mà một sự ra đi như thế này rõ ràng là một mất mát rất lớn cho gia đình, một cái sự hụt hẫng và một cái sự thiếu vắng và chưa biết là cho tới bao giờ. Với những cái trường hợp như thế này đó thì trước nay cũng đã có nhiều ý kiến cho rằng là Hoa Kỳ can thiệp cho tù nhân lương tâm Việt Nam là một điều rất tốt. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là cái sự can thiệp như thế này nó không có tác dụng lâu dài, nhiều khi nó còn lợi bất cập hại, ảnh hưởng tới cái hoàn cảnh chung của phong trào dân chủ ở Việt Nam. Khi mà ai đấu tranh tới cái mức nào đó thì cũng phải ra đi, thì nhìn chung thì cái con đường cho cái tương lai dân chủ Việt Nam nó chưa mấy được sáng sủa. Ý kiến riêng của chị là một người trong cuộc, chị nghĩ như thế nào về sự can thiệp như thế này từ phía Hoa Kỳ?
Tốt. cho cá nhân nhưng không tốt cho cái phong trào chung. Vì thực tế mà nói, với cái cách ngoại giao con tin, với cái cách mặc cả đổi khác bằng chính con dân của mình, thì ở trên thế giới này không có một quốc gia nào người ta sử dụng cái chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại đến quốc thể, một cái sự sỉ nhục với quốc gia. Họ mặc cả đưa đánh đổi những cái tù nhân lương tâm này, lấy những cái thứ họ cần.
Nếu như có một lời chia sẻ, một cái thông điệp hay là một cái góp ý, một cái tiếng nói từ thân nhân của những người bất đồng chính kiến trong nước mà có trường hợp được can thiệp như thế này từ phía chính phủ Hoa Kỳ, thì chị là thân nhân của blogger Điếu Cày, chị sẽ nói gì với chính phủ Mỹ?
Đứng về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt các con ông Hải có lời cảm ơn đến chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cái cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cũng cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những cái việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cái cách khác, giám sát, chế tài và làm những cái việc khác quyết liệt hơn, chứ không phải là mang đi từng người một. Nhưng mà trước mắt thì đứng về khía cạnh gia đình thì tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt, rất là đau thương. Đấy là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những cái nơi trốn như vậy. Nhưng mà về vấn đề chung thì thật sự là cũng không mấy vui.
Cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Xin chào ạ.